Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm những nội dung chính sau.
Mặc dù đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin, nhưng Nguyễn Đức Huy đã cùng đồng bọn nghĩ cách lừa đảo bằng thủ đoạn hack tài khoản Facebook rồi làm giả tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.
Công tác tuyên truyền biển đảo đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò chiến lược của biển đảo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 26 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, điều 165 Bộ Luật Hình sự. Ông Thăng bị Viện Kiểm sát truy tố theo khoản 3 điều 165 với khung hình phạt cao nhất tới 20 năm tù. Cho rằng ông Thăng đã thừa nhận sai phạm, từng có nhiều thành tích trong công tác nên Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cùng vụ án này bị truy tố về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, điều 278, còn có ông Trịnh Xuân Thanh và 20 bị can khác. Theo cáo buộc, với ý định xây dựng Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí hàng đầu Việt Nam tháng 12 năm 2007, ông Thăng đưa ông Thanh từ Tổng Công ty Sông Hồng về làm Tổng Giám đốc PVC, sau là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Ông Thăng đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho PVC hoạt động như bố trí việc làm, tạo nguồn vốn, kể cả việc chấp thuận miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng đối với các công trình dự án được tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện. Chưa có đánh giá về năng lực kinh nghiệm của PVC, chưa làm các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu. Ngày 18 tháng 6 năm 2010, ông Thăng đã thay mặt Hội đồng Quản trị PVN ký nghị quyết đồng ý chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC. Qua giám định kết luận, PVC không đảm bảo các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực tài chính để thực hiện gói thầu EPC dự án. Việc lựa chọn PVC là nhà thầu EPC là trái quy định theo luật đấu thầu. Theo nhận định của cơ quan điều tra, việc tạm ứng số tiền này là trái với quy định của Nghị định Chính phủ. Hành vi của ông Thăng và các bị can khiến thiệt hại hơn 119 tỷ đồng. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được chính phủ và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án công trình lớn của quốc gia. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 đã phát hiện nghi vấn về một đường dây tàng trữ vận chuyển chất ma túy bằng đường hàng không qua cảng hàng không sân bay Cát Bi vào miền Nam. Đi sâu xác minh, các trinh sát phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Duy, 32 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở, số 18/275 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, có nhiều nghi vấn cầm đầu đường dây này. Từ những tài liệu thu thập được, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình theo dõi đối tượng và từ nguồn tin nhận được, lực lượng trinh sát nắm được ngày 22 tháng 12, Phạm Ngọc Duy đã chuyển một số lượng ma túy lớn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng Duy là bạn gái mà Duy mới quen trên mạng để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Kiên trì theo dõi đi biến động của Duy, đến 6 giờ 35 phút ngày 23 tháng 12 tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng, khi Phạm Ngọc Duy và bạn gái đang làm thủ tục lên máy bay, bất ngờ các trinh sát tiến hành kiểm tra người, hành lý đối với Phạm Ngọc Duy, và đã phát hiện Duy cất giấu 100,02 gram ketamine, trong 16 gói trà sâm Hàn Quốc, 667,82 gram ketamin cất giấu trong túi đựng sữa bột. Kiểm tra hành lý xách tay của Duy, lực lượng phá án phát hiện có 8,59 gram cần sa, 1,33 gram MDMA, 2,35 gram ketamin cùng các tăng vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai nhận chuẩn bị số ma túy này đóng gói vào các túi sữa bột, trà sâm và hành lý xách tay nhằm che mắt lực lượng chức năng và dễ bề qua máy soi an ninh để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phòng PC47 đã tạm giữ Phạm Ngọc Duy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thiếu tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An đã ra quyết định tạm giam đối với bị can Nguyễn Đức Huy, 20 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để điều tra làm rõ về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Huy là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Theo đó, vào trung tuần tháng 11/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An nhận đơn tố cáo của chị Hồ Thị Hát, thành phố Vinh, Nghệ An về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook của người quen lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Tiếp đó, cơ quan điều tra nhận được 5 lá đơn trình báo của các nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản cũng tương tự như trường hợp chị Hát. Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp xác minh làm rõ. Sau khi điều tra thu thập tài liệu, ngày 29 tháng 11, các trinh sát bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Đức Huy và Lê Văn Ngọc Tú, 21 tuổi, đang tạm trú tại phòng trọ trong hẻm sâu ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Huy và Tú khai nhận, cùng tham gia lừa đảo còn có Nguyễn Văn Đông, 19 tuổi, đang trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ án này, Huy là người đóng vai trò chính trong vụ án. Theo chỉ đạo của Huy, thì Tú có nhiệm vụ đi hack tài khoản Facebook của những người đang hoặc từng sống ở nước ngoài, rồi nhắn tin dụ dỗ, lừa đảo nạn nhân để lấy số tài khoản ngân hàng. Khi có tài khoản, Huy và Đông làm giả tin nhắn rút tiền. Sau đó, thông qua danh sách bạn bè, chúng tìm những người có quan hệ thân thiết, nhắn tin xin số tài khoản ngân hàng để gửi nhờ tiền từ nước ngoài về. Khi nạn nhân cung cấp số tài khoản, chúng dùng thủ thuật công nghệ cao tạo một tin nhắn giả vào máy điện thoại nạn nhân và thông báo rằng tài khoản ngân hàng đã được cộng một số tiền. Sau khi bán được tiền ảo Bitcoin, tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng của Huy rồi cả nhóm chia nhau. Bằng thủ đoạn trên, bọn chúng đã thực hiện chót lọt 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của 14 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cung cấp thông tin về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn các bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam trong nội dung tài liệu tuyên truyền biển đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Ít nhất từ thế kỷ 17, Việt Nam đã làm chủ quần đảo Hoàng Sa khi nó còn là một quần đảo vô chủ và chúng ta đã làm chủ quần đảo này một cách hòa bình, liên tục, cho đến khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng đảo này từ năm 1956 và năm 1974. Kể từ đó đến nay, một mặt Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của chúng ta, một mặt ngụy tạo các bằng chứng lịch sử để biện minh cho hoạt động chiếm đóng trái phép đó. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích cái được Trung Quốc gọi là bằng chứng, chứng minh chủ quyền của họ ở Hoàng Sa thực chất là gì, đồng thời nêu ra những bằng chứng lịch sử được chính sử ghi nhận, chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết, chúng ta cùng xem xét đến những chứng cứ của phía Trung Quốc. Trung Quốc đã trích dẫn nhiều dẫn chứng trong các sách địa lý để chứng minh chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua nghiên cứu thấy rằng, đúng là các đảo này đã được ghi nhận và mô tả trong đó, nhưng chúng chỉ dừng lại ở việc ghi chép những hiểu biết của người Trung Quốc đương thời về địa lý, lịch sử, phong tục ở các nơi thuộc khu vực Đông Nam Á và Nam Á và đường hàng hải từ Trung Quốc ra nước ngoài. Vì vậy, các tác phẩm đó chỉ được xem như tài liệu chứng minh sự hiểu biết chung về các địa điểm chứ không có ý nghĩa về pháp lý, nhờ đó có thể đặt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Nam Châu Dị Vật Chí của Vạn Chấn thời Tam Quốc từ năm 220 đến năm 265 viết dưới triều Hán Vũ Đế là cuốn sách hướng dẫn hàng hải trong Biển Đông nhưng lại rất không chính xác, không thể căn cứ vào đó để xác minh được quần đảo này hay quần đảo khác trong số hai quần đảo ngày nay đang bị tranh chấp. Phù Nam Truyện của Khang Thái viết cùng thời kỳ này ghi nhận rằng đã gặp trong chướng hải các đảo san hô và khẳng định đây là những mô tả về quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, đoạn trích này rất mơ hồ, thiếu chính xác, không thể căn cứ vào đó để nói rằng đó chính là Trường Sa. Các tác phẩm khác như Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Chu Khứ Phi, đời Tống, năm 1178, Chư Phiên Chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống, năm 1225, Đảo Di Chí Lược của Vương Đại Uyên, đời Nguyên, năm 1349, Đông Tây Dương Khảo của Trương Nhiếp, năm 1618, Vũ Bị Chí của Mao Nguyên Nghi, năm 1628, Hải Quốc Văn Kiến Lục viết ở đời Thanh, Hải Lục của Vương Bính Nam, năm 1820, Hải Quốc Đồ Chí của Ngụy Nguyên, năm 1848 và Doanh Hoàn Chí Lược của Bành Ôn Chương, năm 1848, v.v. là một tập hợp các tác phẩm liên quan đến các chuyến đi, các chuyến khảo địa lý, sách hàng hải liên quan đến các nước bên ngoài Trung Quốc. Ông Nguyễn Đình Đầu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sử học Việt Nam cho rằng, thật khó có thể chấp nhận các tác giả Trung Quốc khi họ rút ra từ đó kết luận. Hoàng Sa, Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ của Trung Quốc.
Bản đồ Trung Hoa cổ vẽ Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ thứ 15 thì có ghi rõ ở địa điểm của Việt Nam gọi là Giao Chỉ Quốc, là nước Giao Chỉ, biển thì ghi rõ Giao Chỉ Dương. Đất liền thì là Giao Chỉ Quốc, là biển của Giao Chỉ. Thì tất cả hàng trăm cái bản đồ mà của ngoại quốc vẽ đó thì cũng đều có thể nói là thống nhất với nhau về phương diện công pháp quốc tế, chứng minh rất là rõ ràng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn sự kiện đo đạc thiên văn đầu đời Nguyên ở Nam Hải để nói rằng quần đảo Tây Sa đã nằm trong cương vực Trung Quốc đời Nguyên. Theo Nguyên sử, bộ sử chính thức của nhà Nguyên, việc đo đạc thiên văn đầu đời Nguyên được ghi chép như sau. Việc đo bóng mặt trời bốn biển ở 27 nơi, phía đông đến Cao Ly, phía tây đến Điền Trì, phía nam qua Chu Nhai, phía bắc đến Thiết Lặc. Ghi chép trong Nguyên sử thấy rõ việc đo đạc thiên văn ở 27 nơi, trong đó có cả một số nơi ngoài cương vực Trung Quốc như Cao Ly, nay là Triều Tiên, Thiết Lặc vùng Siberia thuộc Nga và cả Biển Đông, chứ không phải là đo đạc toàn quốc như văn kiện của Bắc Kinh nói. Mặt khác, nếu coi đó là cơ sở pháp lý cho chủ quyền của Trung Quốc thì điều đó có thể dẫn đến những đòi hỏi của nước này về lãnh thổ tới cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nga. Cuối cùng, người Trung Quốc đưa ra các tài liệu về một cuộc tuần biển được tổ chức trong khoảng các năm từ 1710 đến 1712 dưới triều nhà Thanh. Ngô Thăng, phó tướng thủy quân Quảng Đông chỉ huy chuyến đi này. Người Trung Quốc khẳng định đã đi qua vùng biển tương ứng với vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và kết luận rằng vùng biển này lúc đó do Hải quân tỉnh Quảng Đông phụ trách tuần tiễu. Tuy nhiên, nếu dõi theo hành trình này trên bản đồ, dễ dàng nhận xét rằng đó chỉ là một con đường đi vòng quanh đảo Hải Nam, chứ không phải là hành trình tới các biển xa. Đoạn văn viết, từ Quỳnh Nhai qua Đồng Cổ, Thất Châu Dương, Tứ Canh Sa, vòng quanh 3.000 dặm. Xin được chú thích rõ các địa danh này, Quỳnh Nhai gần thị trấn Hải Khẩu ngày nay, phía bắc đảo Hải Nam, Đồng Cổ ở mỏm đông bắc đảo Hải Nam, Thất Châu Dương ở vùng biển có 7 hòn đảo gọi là Thất Châu, nằm ở phía đông đảo Hải Nam. Tứ Canh Sa là bãi cát ở phía tây đảo Hải Nam. Quan trọng hơn, ông Phạm Hoàng Quân, nhà nghiên cứu độc lập chuyên về cổ sử và cổ địa dư Trung Quốc cho rằng, những tài liệu do phía Trung Quốc đưa ra không có tính pháp lý.
Thời xưa Trung Quốc có những nhà du hành, những nhà hàng hải hoặc là những thương thuyền. Họ đi giao thiệp về chuyện buôn bán ở phía Nam. Trong quá trình đi, họ nhìn thấy những quần đảo họ ghi chép, đó là dạng sách du ký. Những tài liệu đó là những tài liệu du ký chứ không phải là tài liệu chính thống của chính quyền Trung Quốc. Để xác lập cái chủ quyền thì những điều được biên chép phải nằm trong chính sử hoặc là trong sách, bây giờ mình gọi là địa chí đó, Trung Quốc gọi là phương chí đó. Đó là những phương tiện mà các nhà nước đều thừa nhận.
Rõ ràng Trung Quốc không phải là quốc gia đầu tiên kiểm soát thực sự tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vì nó thiếu hẳn các yêu cầu mà luật quốc tế thời đó đòi hỏi. Các tham vọng của Trung Quốc còn mâu thuẫn bởi chính các nguồn tư liệu của nước này. Theo đó, có nhiều tài liệu địa lý cổ mô tả và nói rõ lãnh thổ của nước này có điểm tận cùng ở phía nam là đảo Hải Nam. Trong đó đáng chú ý là cuốn Địa chí Phủ Quỳnh Châu cũng như cuốn Địa chí tỉnh Quảng Đông năm 1731. Điều này cũng được ghi trong Hoàng Triều Nhất Thống Dư Địa Tổng Đồ phát hành năm 1894. Ngoài ra, quyển sách Trung Quốc Địa lý học giáo khoa thư phát hành năm 1906 nêu ở trang 241 rằng điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu ở vị tuyến 18 độ 13 phút Bắc. Ông Phạm Hoàng Quân, nhà nghiên cứu độc lập chuyên về cổ sử và cổ địa dư Trung Quốc, nhấn mạnh.
Thì từ đời Hán đến đời Thanh đều có những bộ chính sử của triều đại. Các mục địa lý chí đó chưa từng biên chép gì về hai quần đảo, Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một điểm để người ta nhận ra rằng Trung Quốc chưa từng xem đó là thuộc về phần đất của họ. Những lời chỉ dụ của hoàng đế hoặc là những tấu sớ của các quan trắng nhậm ở vùng đó cũng có thừa nhận là đất của Trung Quốc đến huyện Nhai của Phủ Quỳnh Châu, tức là đảo Hải Nam ngày nay đó.
Qua việc xem xét kỹ các tư liệu do người Trung Quốc đưa ra, bà Monique Semillier-Gendro, giáo sư công pháp và khoa học chính trị ở trường Đại học Paris 7 Denis Diderot, nguyên chủ tịch Hội luật gia dân chủ Pháp, nguyên chủ tịch Hội luật gia châu Âu kết luận, người Trung Quốc cách đây khá lâu đã biết ở Biển Đông có nhiều đảo mọc rải rác, nhưng chúng không đủ làm cơ sở pháp lý để bảo vệ cho lập luận rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, khai phá, khai thác và quản lý hai quần đảo này.
Trung Quốc đưa ra những giấy tờ cho rằng đã tìm ra các hòn đảo này từ lâu. Thế nhưng về khía cạnh luật pháp, tôi có thể nói rõ, Trung Quốc không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào. Mãi về sau này, Trung Quốc mới có yêu sách về chủ quyền đối với các quần đảo. Đối với Hoàng Sa, Trung Quốc có yêu sách về chủ quyền bắt đầu từ năm 1909, còn đối với Trường Sa là sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong khi đó, Việt Nam có những bằng chứng quan trọng và thuyết phục hơn nhiều xét về khía cạnh luật pháp với sự quản lý lâu đời và liên tục.
Các tài liệu của Việt Nam cho thấy, Việt Nam đã chiếm hữu thật sự hai quần đảo này khi nó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích.
Có một cái loại tài liệu, không có một cái nước nào ở trên cái thế giới này lại có cái loại tài liệu như thế về cái hoạt động chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là châu bản. Đó là những cái báo cáo của Bộ Công về cái việc ấy là thực hiện cái lệnh của nhà vua đấy, đề nghị là sẽ cho cái tàu, cho thuyền đấy là đi ra khảo sát, đi ra làm việc, đi ra đo đạc là ngoài Hoàng Sa. Vua ông xem đi, ông có đồng ý phê vào đấy, tức là coi như là đây là một quyết định chính thức của triều đình mà được nhà vua đấy là phê duyệt.
Rõ ràng, Việt Nam không chỉ có sự hiểu biết lâu đời đến hai quần đảo này mà còn chiếm hữu thực sự chúng, ít nhất từ thế kỷ thứ 17 là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền trên các quần đảo này.
Rời bên ta lại về phố thị thân thương, vòng tay ôm bao chuyện buồn vui, biển giao yên lòng ta lay động. Rời xa nhau đêm về thành phố, mong tin xa còn sóng hoàng hôn.
Đời hai mái chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ.
San hô vang vọng về con sóng bạc đang giăng,
một màu xanh sinh tồn sóng từ đẹp dịu dàng tìm nữ an bang, bao xương máu đắp lên hai tổ quốc vang vọng về dòng máu lạc hồng xưa,
giữa đảo xa lá cờ bạc ngàn gió bóng trong tôi mắt lệ dâng trào.
tin xa con sóng hoàng hôn.
Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi.
Tôi muốn ôm vì bài san hô vang vọng về con sóng bạch đằng xa, một màu xanh sinh tồn sóng tề đẹp dịu dàng. Máu lạc hồng xưa giữa đảo xa, lá cờ bạc ngàn gió bỗng trong tôi mắt lệ dâng trào.
Tôi muốn ôm ghi bại san hô vang vọng về con sóng bạch đằng xa,
một màu xanh sinh tồn sóng từ đẹp dịu dàng tình nữ an bang. Bao sương máu đắp hình hai tổ
Trường Sa ơi, mai tàu rời bến, ta lại về phố thị thân thương.
Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui, biển dấu yên lòng ta lấy đồng. Rời xa nhau đang về thành đô, ngóng tin xa có sóng hoàng hôn.
Tuổi 20 chưa từng hò hẹn.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 45. Vi phạm các quy định về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không công khai thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học khi nghiên cứu tạo ra, phát triển công nghệ sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi nghiên cứu tạo ra, phân tích thử nghiệm, cách ly sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại các nơi không được phép thực hiện. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ đăng ký cấp phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, hồ sơ cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. B. Không thực hiện đúng nội dung trong giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, giấy chứng nhận an toàn sinh học, giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen sau đây. A. Che giấu thông tin về nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người, vật nuôi trong quá trình nghiên cứu, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. B. Đưa vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mẫu nghiên cứu ngoài khuôn khổ đề tài đã đăng ký, không thuộc giấy phép và kế hoạch khảo nghiệm đã được phê duyệt. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen sau đây. A. Không tuân thủ chặt chẽ các quy định về cách ly gây thất thoát sinh vật biến đổi gen ra ngoài môi trường trong quá trình nghiên cứu khảo nghiệm. B. Không áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xử lý tiêu hủy triệt để sinh vật biến đổi gen khi phát hiện sinh vật biến đổi gen gây ra rủi ro đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi mà không kiểm soát được. C. Để thất thoát sinh vật biến đổi gen ra ngoài môi trường trong quá trình nghiên cứu khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. 6. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, quyết định công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen, quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 5 điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Tiêu hủy toàn bộ sinh vật biến đổi gen chưa được cấp giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen hoặc giấy chứng nhận an toàn sinh học. B. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điều này gây ra. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.